Bất luận là tại gia học Phật hay xuất gia học Phật, bắt buộc phải trải qua quá trình này. 5 năm học giới không phải là học giới luật. Giới đó là giáo giới của thầy giáo. 5 năm tuân thủ giáo giới của thầy. Thầy giáo dạy những gì? Bồi dưỡng căn bản trí cho quý vị. Đây gọi là sư thừa, hiện nay không còn nữa. Tôi một đời học Phật, coi như rất may mắn, dính được một chút biên duyên. Tức là lúc mới học Phật, thầy giáo hướng dẫn trong 5 năm học một bộ kinh, tu một pháp môn. Tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Khi gặp mặt, ông đưa ra cho tôi 3 điều quy ước. Thứ nhất là nhận ông làm thầy giáo, tiếp thu hướng dẫn của thầy giáo. Ngoài thầy giảng kinh thuyết pháp ra, bất cứ người nào giảng kinh thuyết pháp đều không thể nghe. Ngoài tiếp thu một mình thầy chỉ đạo ra, bất cứ người nào giáo giới cũng không được nghe. Đó là điều kiện đầu tiên. Hạn chế vô cùng nghiêm khắc. Điều kiện thứ hai là những thứ trước đây đã học đều phải buông bỏ hết, ông không thừa nhận. Thứ ba là sách mà tôi xem, bất luận là sách Phật hay sách thế gian, nếu chưa được ông đồng ý không được xem. Tôi chấp nhận. Phương pháp này là gì? Phương pháp này là huấn luyện căn bản trí. Tất cả đều không được xem, không được nghe. Chuyên môn học theo một mình thầy, thầy dẫn đường, thầy chỉ đường, thầy chịu trách nhiệm. Nếu nhiều quý vị không chịu nghe lời, đi nghe khắp nơi, tùy tiện mà đọc, thì thầy không thể nào dạy quý vị được. Vậy là quý vị đi theo con đường quảng học đa văn rồi. Quý vị chính là hữu tri, không phải học vô tri. Biện pháp của thầy là dạy quý vị không được xem, cũng không được nghe, cũng không được đọc. Phương pháp này chính là đi theo con đường vô tri. Vô tri là gì? Là tu tâm thanh tịnh. Trong nhà Phật cũng thường nói, tri sự đa thời phiền não đa. Thức nhân đa xứ thị phi đa. Quý vị biết nhiều người quá thì thị phi càng nhiều. Quý vị biết nhiều chuyện quá thì phiền não liền nhiều. Bắt đầu tu học, phải dứt sạch các duyên nhân và sự để cho quý vị tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là căn bản trí. Tâm thanh tịnh năng sanh trí tuệ. Cho nên học trò phải hợp tác với thầy giáo, phải tuân thủ. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, quý vị mới đạt được lợi ích. Nhưng phương pháp này, quý vị phải tin tưởng mới được. Nếu quý vị không tin tưởng, thì hiệu quả này không thu nhận được. nhất định phải tin tưởng. Phương pháp này truyền đến mấy ngàn năm. Cho nên vừa bắt đầu, thầy giáo đã dùng một khoảng thời gian 5 năm giúp quý vị định trở lại, làm giảm thiểu vọng tưởng tạp niệm của quý vị. Từ đây mà giúp quý vị khai trí tuệ, nên học một bộ kinh không thể học nhiều. Khi trí tuệ khai rồi, quý vị có năng lực phân biệt chân vọng, có năng lực phân biệt đúng sai, phân biệt tà chánh. Lúc này thầy giáo liền để cho quý vị đi tham học. Người Trung Quốc gọi là xuất sư, người hiện tại nói là tốt nghiệp. Quý vị đã có thể tốt nghiệp rồi. Sau khi tốt nghiệp ra đi, cửa này được mở, ai giảng gì đều có thể nghe, sách gì cũng đều có thể đọc. Để thành tựu hậu đắc trí của quý vị, vô sở bất trí. Ban đầu vì sao hạn chế quý vị? Vì quý vị chưa có năng lực này. Quý vị không thể biện biệt đúng sai chân vọng. Quý vị tiếp xúc sẽ làm cho trí tuệ của quý vị bị phá hoại. Cho dù quý vị có thể học được một ít Phật học thường thức cũng là ngoài da, không khai trí tuệ được. Quý vị không có trí tuệ chân thật. Thứ quý vị đạt được, nhà Phật nói là thế trí biện thông. Thế trí biện thông là một trong tám nạn. Quý vị gặp nạn rồi. Ngày nay chúng ta xem, trong số người xuất gia có rất nhiều người giảng kinh thuyết pháp, lúc ra đi tướng đó không tốt. Cho nên có một số người hoài nghi, họ giảng kinh thuyết pháp của công đức, vì sao lúc ra đi tướng lại không tốt như vậy? Họ giảng kinh thuyết pháp là thế trí biện thông, không phải là trí tuệ chân thật. Họ chưa đoạn phiền não. Thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, họ vẫn còn. Những thứ này không hữu ích. Cho dù là tu phước, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói, phước không thể cứu. Nhất định phải có trí tuệ chân thật mới có thể giải quyết vấn đề. Phước không thể cứu được. Hiện tại người thế gian mê trong phước bao. Tu phước không tu tuệ, không biết cái gì là trí tuệ chân thật. Không chịu đoạn phiền não, không chịu buông bỏ thị phi nhân ngã, họ làm sao mà thành tựu được? Tuy giảng kinh thuyết pháp, khởi tâm động niệm nói năng tạo tác vẫn là ác nghiệp, vẫn là đang tạo nghiệp. Nếu quý vị tạo thiện nghiệp thì thọ sanh ba đường thiện, tạo ác nghiệp thì thọ vào trong ba đường ác, không ra khỏi lục đạo luân hồi. Niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Vì miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn. Cổ nhân nói, hét rách cổ họng cũng hoài công. Quý vị đang làm việc lục đạo luân hồi.